SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc hàng tuần và mỗi thứ hai với Khánh Uyên. Thưa quý vị và các bạn, BUBSIN là một dự án được mở ra nhằm mục đích khuyến khích sinh viên quốc tế tìm hiểu và chia sẻ những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống du học ở Úc của các bạn. Diễn ra vào thứ Tư hàng tuần, từ 17:30 cho đến 20:00 ở tầng 4 Đại học RMIT. Đây là nơi để các bạn sinh viên quốc tế cất lên tiếng nói chia sẻ những trải nghiệm du học của mình thông qua hình thức kể chuyện và diễn xuất. Những hội thảo sáng tạo vui vẻ giải trí nhưng đầy ý nghĩa thông qua quá trình tham vấn, học hỏi lẫn nhau cũng như trao đổi những trải nghiệm thực tế. Chương trình này là cầu nối của các cộng đồng sinh viên và các dịch vụ hỗ trợ đời sống của sinh viên quốc tế tại Úc. Quý vị và các bạn du học sinh, khi nói về hai chữ thành công, chúng ta thường nghĩ đến điều gì? Đó có phải là khi chúng ta giành giải thưởng ở cuộc thi lớn, có phải là đạt được vị trí quan trọng trong xã hội, hay thành công phải là khi bạn đã đạt được ngưỡng triệu phú hay là tỷ phú? Thưa quý vị, thật ra không có mục đích đến chính xác nào của sự thành công và cũng không có khuôn mẫu nào cho thành công cả. Đó là một quá trình mà chúng ta phải theo đuổi cả cuộc đời. Mỗi thời đại, mỗi xã hội, dù dựa trên một số giá trị phổ quát chung, thì ý niệm về thành công vẫn có sự dịch chuyển. Và trong thời đại hiện nay, thời đại của những sự thay đổi, định nghĩa thành công của người trẻ càng có những biến đổi mạnh mẽ, đa dạng hơn và thách thức hơn. Thông qua va chạm và trải nghiệm, mỗi người tìm thấy một ý nghĩa riêng trên con đường mình đi, hình thành nên một mục tiêu để theo đuổi. Từ đó, định nghĩa về thành công thành hình. Vậy thì, các bạn du học sinh trẻ lứa tuổi 9X, 10X định nghĩa và thành công như thế nào? Và các bạn ấy nghĩ rằng mình đã chạm được những thành công nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Quang Tăng đến từ trường Đại học Swinburne, Hoàng Anh và Vinh Quang đến từ Đại học Monash ngay sau đây các bạn nhé.
Qua Úc học và tự lập, cái thành công lớn nhất của việc đó là em tự chủ được tài chính của bản thân, là không còn nhờ vào... Ý là vẫn phải, ba mẹ vẫn phải trả tiền để đi học. Nhưng mà ý là tất cả mọi thứ khác, sinh hoạt, ăn uống, đi chơi này nọ là đều do em tự lo. Xe cộ cũng là em tự mua rồi, cũng mình tự mình xoay sở, mình làm tất cả mọi thứ để mình sống không nhờ vào tài chính của ba mẹ. Thì đó là cái thành công lớn nhất của em. Thì em nghĩ là để mà có được cái thành công đó đó, phải nói là mình phải không được, gọi là gì, không nên ngại làm những việc mà mình đó giờ không bao giờ muốn làm. Ví dụ đó giờ không bao giờ mà mình muốn vô một cái nhà hàng mình làm rửa chén, đúng không? Thì nhưng mới qua thì đâu có gì đâu, mình phải đi rửa chén thôi. Đó, kiểu như vậy, mình ý là mình phải không ngại và mình phải dám thực hiện những cái việc nhỏ nhất hoặc những cái việc mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Mình phải sẵn sàng gạt qua những cái gì lụm, gạt qua những cái gọi là rào cản về cái sự tự trọng, cái tôi của bản thân mình, để mình làm những điều để đạt được cái mục đích của mình sau này. Thì đó là cái thái độ của em về thành công. Đó là mình phải can đảm và dám làm. Em nghĩ là như vậy.
Nếu như mà nói về thành công gì to nhất thì em chưa dám nói là em có cái gì mà để đáng để khoe mọi người làm thành công. Nhưng mà cái lý tưởng sống của em là sẽ là mình, bản thân mình vui. Thì nếu như mà em cứ làm cho bản thân mình vui càng nhiều thì em nghĩ là đó là thành công của em. Kiểu như em là người khó tính, khó chịu, cho nên em rất là dễ bực mình. Nhưng mà dạo này em có nhiều cái cách suy nghĩ để tự mình thay đổi những cái suy nghĩ tiêu cực đó, để cho mình thấy vui. Và thật sự nếu như mà nói một cái ngành học nào đó mà làm cho em thấy thích thú nhất thì thật ra tới giờ em vẫn chưa chắc em tìm ra được. Nhưng mà đối với cái ngành kỹ sư em lựa chọn á, thì nó sẽ giúp em, thứ nhất là được định cư, thứ hai là sẽ có việc làm thì cũng có nhiều tương lai, và lương thì cũng khá. Thì em nghĩ là chưa chắc thành công trong công việc đã là thành công, mà nó sẽ đem lại cho em những cái lợi ích, rồi em sẽ dùng những cái lợi ích đó rồi em sẽ chăm sóc cho đời sống tinh thần của em, tại vì đối với em thì đời sống tinh thần của em mới là quan trọng nhất.
Vừa rồi là chia sẻ của Vinh Quang và Quang Tăng. Vậy còn Hoàng Anh thì sao? Với tuổi đời còn rất trẻ thì bạn nghĩ thành công với bạn là gì? Và bạn đã đạt được những thành công nào rồi?
Nếu mà nói về thành công ở tuổi 19, em sắp 20 thôi, thì em nghĩ là lần đầu tiên em dám sống cho bản thân mình. Tại vì đó giờ em thường nghĩ về cho ba mẹ và họ hàng nhiều hơn, và em dám drop cái ngành mà em đang học bây giờ để em theo đuổi một cái ngành nó thiên về nghệ thuật hơn, và những cái thứ mà ba mẹ em thường không cho. Thì em bắt đầu, giống như em nghĩ như anh Quang, là bắt đầu sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà em cũng thấy có một thành công là của bản thân em ở tuổi 19 là em luôn luôn muốn làm cho mọi người xung quanh vui và kiểu mang những cái positive energy cho tới cho mọi người. Thì cái đó là em nghĩ là em đang vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân mình để có thể giúp ích cho cả tất cả mọi người xung quanh em nữa. Và cái thái độ mà em luôn luôn hướng tới là rất là phải để thành công được thì em phải luôn luôn tự tin, với lại dám nghĩ và dám làm. Với lại phải kiên trì. Hồi đó em thường không kiên trì, nhưng mà khi mà em đã thấy, em đã xác định được cái những gì em muốn rồi, thì em thấy là nếu mà mình cứ cố gắng kiên trì làm theo, có mục đích sống, thì mình sẽ tìm thấy được cái sự thành công, cái success của mình.
Anh nghĩ là anh hiểu em, tại vì qua cái em nói thì anh nghĩ là cái thành công của hai đứa mình đầu tiên phải là hiểu bản thân mình trước.
Đúng rồi.
Tại vì nếu mà mình không thương mình biết mình cần cái gì thì mình mới tìm được. Giống như là ngày xưa em cố gắng làm cho mọi người nghĩ về em như là một người nào đó, để mình được một cái danh hiệu nào đó trong mắt mọi người, thì nó chưa hẳn là cái mình cần. Tại vì thiếu những cái lời khen hay là thiếu những cái hình ảnh tốt trong đầu mọi người thì mình cũng chưa chắc là mình không sống được. Để cho mình xây dựng được một hình ảnh tốt trong mắt mọi người, mình rất là mệt mỏi.
Dạ đúng rồi.
Mà chỉ cần một cái post của mình thôi thì những cái hình ảnh đó nó sẽ bị tan biến. Cho nên mình cứ sống là chính mình vui vẻ trước, rồi bản thân mình vui vẻ, bản thân mình muốn cần cái gì thì mình mới truyền cái nguồn năng lượng tích cực đó cho mọi người được.
Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến chia sẻ của bạn Bằng, chủ tịch hội sinh viên MOPSA, và bạn Bình Phạm đến từ trường đại học Swinburne. Xin chào bạn Bằng và bạn Bình. Theo hai bạn thì thành công là gì? Và hai bạn đã đạt được những thành công gì cho mình đến thời điểm này?
Dạ, thì theo em thì ở cái độ tuổi của em bây giờ, cái điều mà bản thân em cảm thấy mình đã đạt được gần như gọi là thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại, đó là được bầu cử làm president của MOSA nhiệm kỳ 2018-2019. Thì lý do mà em cho cái việc mà mình làm president của MOSA là một cái gì đó thành công nhất trong cuộc đời em tới đến thời điểm hiện tại, bởi vì là em không nghĩ rằng mình có đủ khả năng và có đủ cái chính kiến để mà lead một team. Cái này cũng là một cái trải nghiệm của em. Và xuyên suốt những cái tháng làm MOSA vừa rồi thì tụi em có tạo nên một cái event Acoustic Night, cũng như là một cái event mà khá là mang tính tầm trung về mặt audience. Thì với lại nữa là em có lead được các bạn cùng làm việc với nhiều cái mảng khác nhau là để mà tạo nên một cái event vừa rồi. Thì theo em thì như vậy là em đã thành công rồi. Và em thành công hơn nữa ở, em cảm thấy em thành công hơn nữa trong cái việc mà giao tiếp với mọi người. Tại vì ngày xưa em rất là gọi là không đề cao cái việc mà giao tiếp cho lắm. Tại vì em cứ nghĩ là mình chỉ cần làm thôi, giao tiếp thì để sau này. Và em không đề cao lắm cho đến khi mà em làm president, thì em cảm thấy cái việc giao tiếp như một cái gì đó nó rất là khó mà rất ít người đạt được. thì chính vì vậy nên là trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi thì em cố gắng trau dồi cái khả năng giao tiếp của em, và đến bây giờ thì em cũng cảm thấy on scale từ 1 đến 10 thì em cảm thấy em được tầm 6 là em cũng happy rồi. Thì đó là em cho rằng là mình đã thành công.
Thì hiện tại là em vừa mới tốt nghiệp ra trường, thì ở độ tuổi này đối với em thành công là em tự lo được cho bản thân mình bằng việc là em sẽ có một công việc ổn định. Đối với em thành công sẽ là em có thể tự nuôi được bản thân mình bằng một công việc mà mình thích. Thì điều này em chưa thực hiện được, và em đang bắt đầu bước chân những bước đầu tiên trên con đường thực hiện cái điều này. Thành công hay không thì em chưa biết, nhưng mà em nghĩ đó sẽ là một cái đích để em hướng tới, và đối với em đó là thành công.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khánh Uyên cũng như chương trình du học ở Úc chúc cho tất cả các bạn sẽ đạt thêm nhiều thành công nữa trên con đường du học cũng như sự nghiệp tương lai của mình các bạn nhé.
Các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi của các du học sinh cũng cho chúng ta thấy rằng thành công không ở đâu xa xôi, mà đôi khi chính là những kết quả của sự nỗ lực không ngừng, là sự vượt qua bản thân để học hỏi, để trưởng thành hơn từng ngày. Và các bạn cũng đều đồng ý rằng thành công là một hành trình mà trong đó chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng với những gì đạt được, mà hãy mơ đến những đỉnh cao vinh quang hơn. Hài lòng với chính mình, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội của bản thân. Hãy luôn luôn chuyển động, bởi vì khi không làm như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Market, còn gọi là chợ trời, đầu tiên xuất hiện ở Paris và còn được gọi là Marché aux Puces. Cụm từ flea market xuất hiện lần đầu tiên trong tiếng Anh vào năm 1922. Tại Victoria, các bạn du học sinh có thể tìm thấy khu chợ trời nổi tiếng Camberwell vào chủ nhật hàng tuần tại khu Camberwell. Đây được xem là khu chợ trời lớn nhất của Melbourne với các sản phẩm đa dạng và tổng cộng 370 gian hàng. Từ chuỗi ngọc trai cổ điển tinh tế nhất cho đến đồ nội thất bằng gỗ cứng, từ những trang phục phong cách bohemian cho đến sporty chic, các bạn có thể tha hồ khám phá mọi ngóc ngách của khu chợ suốt cả ngày và tìm thấy những món đồ độc đáo với giá vô cùng sinh viên. Ngoài Camberwell, các bạn còn có thể đến tham quan chợ trời Footscray Falls. Điểm đặc biệt ở đây là tuy các quầy hàng khác nhau vào mỗi tháng, nhưng tất cả mọi thứ từ quần áo cổ điển, đồ gia dụng, thậm chí cả các sản phẩm tươi được trồng hay thiết kế và sản xuất tại địa phương. Ở chợ trời Footscray Falls, các bạn có thể tìm thấy cho mình những món ăn vặt thú vị hay những ly cà phê ấm áp để thưởng thức trọn vẹn thời gian mua sắm ở chợ. Footscray Falls được mở cửa từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vào chủ nhật thứ hai của mỗi tháng.
Đối với những bạn ở khu vực New South Wales, thì Khánh Uyên cũng muốn giới thiệu đến các bạn một số khu chợ trời nổi tiếng. Đầu tiên là Roselle Collectors Market, sở hữu một phạm vi rộng lớn các gian hàng thời trang, đồ trang sức, đồ cổ. Roselle là nơi để tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt. Bạn có thể lùng sụp cả ngày và tìm thấy những món hàng độc nhất vô nhị với giá rất hời. Thời gian mở cửa là thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Tiếp theo là Black Market. Nếu bạn muốn trải nghiệm đỉnh cao nghệ thuật thổ dân, âm nhạc và văn hóa, thì Black Market sẽ là điểm đến được bạn yêu thích nhất. Được quản lý bởi tổ chức First Hand Solutions, nơi này mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng thổ dân và đảo Torres Strait. Với các tác phẩm của các nghệ sĩ địa phương, khu chợ này còn mang ý nghĩa văn hóa. Giờ mở cửa vào chủ nhật hàng tuần, từ 9 giờ rưỡi sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra, còn có Paddington Market, kỷ niệm 44 năm kinh doanh ngành thời trang, phụ kiện và các sản phẩm làm đẹp thủ công từ các nhà thiết kế mới nổi. Chợ Paddington là thị trường thủ công và nghệ thuật nguyên bản của Sydney. Với khoảng 250 gian hàng, bạn sẽ tìm thấy tất cả những tác phẩm độc đáo đến từ những nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng nhất. Thời gian mở cửa của chợ vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.